không còn hiệu lực. Chiếc vali đỏ thuộc nhóm nào? Tôi hỏi, hiện tại là đầu quá hạn chưa xác định chủ. Vậy tại sao hôm qua anh nói đến nhận? Trầm Trụ im lặng một thoáng. Tôi đã tưởng tấm ảnh đủ chứng minh quan hệ. Ở đây, tưởng không phải bằng chứng. Cô luôn nói chuyện khó nghe như vậy à? Chỉ khi người khác đến lấy món đồ tôi giữ 7 năm bằng một câu trả lời sai. Anh kéo ghế ngồi đối diện. Được. Vậy cô muốn gì? Tôi đặt cuốn sổ cũ lên bàn. Trang ghi chuyến phả cuối 7 năm trước đã ô vàng. Dòng về chiếc vali chỉ có giờ, vị trí và chữ ký tắt của cha tôi. Một góc giấy bị nước làm nhòe. 7 ngày, tôi nói. Anh tạm dừng xử lý chiếc vali. Đổi lại, tôi cho anh cùng tra hồ sơ và kiểm tra những thứ bên trong theo từng bước. Nếu tìm được người đúng, chúng ta giao. Nếu không tìm được, cô sẽ làm gì? Tôi nhìn cánh tủ cuối kho. Tôi sẽ đưa nó sang kho thành phố dưới diện vật chứng có tranh chấp, không để nó bị tiêu hủy. Trầm Trụ lắc đầu. Muốn chuyển diện, cô cần chứng minh có ít nhất hai bên cùng yêu cầu quyền sở hữu. Tôi là một bên. Cô không phải chủ sở hữu. Cha tôi là người ký nhận. Đó chỉ là trách nhiệm bảo quản. Khi nhắc đến cha tôi, ngón tay anh dừng trên mép giấy. Tôi đẩy tấm ảnh cũ về phía anh. Còn anh là bên thứ hai. Nếu anh rút yêu cầu, chiếc vali chỉ còn là đồ vô chủ. Nếu anh giữ yêu cầu, anh phải hợp tác tìm sự thật. Trầm Trụ nhìn tôi, rồi nhìn chính chữ ký của mình trên đơn đề nghị nhận đầu. Lần đầu tiên trong hai ngày, tôi thấy anh bị một quy tắc khóa ngược lại. Cô dùng đơn của tôi để giữ vali. Anh dùng giấy ủy quyền để ép mở kho. Chúng ta hòa, khóe môi anh động nhẹ. Không hẳn là cười, nhưng đủ khiến gương mặt bớt lạnh. 7 ngày, anh nói. Mọi lần mở vali đều có hai người chứng kiến. Không sao chép.